102. Sau khi thọ mạng hết, Phật Thích Ca ở đâu?
Còn cái câu mà lại có Phật thọ mạng khác nhau, cái câu đó nói chuyện cả đời rộng đó. Mà nguy hiểm. Ban đại diện cho phép đó thì mới nói. Nói bao lần Đức Phật của chúng ta, các vị phải hiểu Đức Phật của chúng ta là một con người, thật sự là một con người có địa chỉ, có giấy chứng minh nhân dân, có địa điểm, có cha, có mẹ, là một con người thật sự. Chứ không phải là con người ảo tưởng hay là quan tưởng hay là quyến tưởng. Cho nên Đức Phật Thích Ca dạy cái gì, những điều gì là đều là phục vụ cho đem lại để mà giải tỏa những cái nỗi khổ cho kiếp sống con người. Để con người có thể sống trên mặt đất này mà vẫn có niết bàn hiện tại trên mặt đất, trên cuộc sống này, vẫn có bồ đề, tức là giác ngộ trên mặt đất này. Bằng cớ là Đức Phật dạy cho hàng thanh văn có bồ đề trên mặt đất này, gọi là thanh văn bồ đề, Diêm Giác bồ đề, Bồ Tát bồ đề, là Phật bồ đề. Đức Phật dạy cho các đệ tử, kể cả cho Đức Phật tự mỗi người có bồ đề, tức là có cái trí tuệ để giác ngộ. Và khi mà đã có trí tuệ giác ngộ thật sự rồi thì tất cả mọi người ai cũng đều có niết bàn. Đang sinh hoạt trên mặt đất này, đi đứng nằm ngồi mỗi ngày đi cái thân mà vẫn có bồ đề và vẫn có niết bàn, chứ không phải chết rồi thì mới có niết bàn. Chỗ đó là chỗ mà phải học kỹ nữa. Cho nên cái hàng chư ni của chúng ta cũng như chư tăng, mà nếu mình biết tu thì trong cái khóa ăn cơm giới hạn mình hợp nhau về đại chúng tu vậy là mình có bồ đề ngay trong thời gian mình đã tu, và có niết bàn ngay thời gian mình đã tu, chứ không phải chờ chết. Bởi vì bồ đề là gì? Bồ đề là giác ngộ. Cái bồ đề nên là giác. Cái bồ đề ha, ở chùa mình có cái tầm cái bồ đề. Cái cây đó không phải là cây bồ đề, cây đó là cái tên cây rừng, đó là Thất Bát La. Nhưng mà tại vì Đức Phật ngồi ở dưới gốc cây đó, rồi nương tựa lên con mắt của gốc cây đó mà tu thiền định ở dưới đó, do vậy mà Đức Phật thành tựu được cái đạo quả, cái trí tuệ vượt ra ngoài ngoài cái hiểu biết của người bình thường. Đức Phật giác ngộ chân lý vũ trụ một cách tột đỉnh, rốt ráo cứu cánh, cho nên gọi cái đó là cái bồ đề. Chứ cái đó thật sự không cần phải có cái tên bồ đề là cái đó. Mà Đức Phật gọi là bồ đề là đạo gì? Là Đức Phật giác ngộ chân lý. Giác ngộ chân lý, các vị hỏi tôi giác ngộ chân lý là cái gì? Chân lý là cái lẽ thật. Cái lẽ thật ai nghe cũng hiểu, mà ai thấy cũng biết, mà ai gặp cũng không có gì là làm, bởi vì đó là một sự thật của cõi đời trên cuộc đời. Do vậy cho nên Đức Phật dạy chân lý là mình nghe rồi mình hiểu liền. Mà nếu mình nghe rồi mà mình có tu tập, mình có tư duy, mình có sửa đổi ha, là mình có an lạc liền. Vậy thì Đức Phật giác ngộ là giác ngộ cái gì? Đây tôi nói ví dụ. Để tam giác tri, để tam giác ngộ, hay là giác tri cũng được. Để tam giác tri tâm vô hiểm tục, duy tắc đã cầu tăng trưởng hồi an. Bồ Tát Bất Nhĩ thường niệm tri túc an bằng thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp. Cái cơ sở mà để làm cái đối tượng để tư duy giác ngộ thứ ba đó, của tám đề giác ngộ của Phật, của Bồ Tát là ai mà tâm vô hiểm túc, tức là tâm không biết đủ, tham lam dục vọng vô cùng, tham đủ thứ tham, tài sắc danh thực thì tham đủ hết, sự nghiệp địa vị quyền hạn gì đấy, cái gì mình cũng muốn hết. Nhưng mà tâm vô hiện túc như Đắc Đa Cầu là tăng trưởng thôi ạ. Ngược lại Bồ Tát thì sao, Đệ Tử Phật thì sao? Bồ Tát bất dĩ thường niệm tri túc, biết đủ. Bồ Tát thì ngược lại, không có cái tham muốn vô cùng vô tận, mà luôn luôn là biết đủ. An bình thủ đạo duy tuệ thì cho nên là mình làm thế nào Phật tử ta cúng ha, ta có lòng ta cúng thì mình làm cái chuột ở nào đó kinh đáo sạch sẽ, ngăn nắp thứ lắm, rồi nương nhau mà tu, nương nhau mà tu, không có dục vọng, không có mong cầu nhiều, không có chứa dựa để chất chứa cho đời này đời sau gì hết. Nghĩa là ngay bản thân này mà tâm hồn thật nhẹ nhàng trong sáng thanh tịnh là ngay cõi đời này mình có niết bàn, mình có bồ đề, là tại vì mình buông bỏ, mình không có đa, không có đa cầu. Duy tuệ thì nghiệp mà mình có đạt cái mức mà trí tuệ mình tới đạt cái đỉnh cao là thành Phật đó. Phật thành Phật là gì? Là cái trí tuệ nhận thức giải pháp để đạt tới cái đỉnh cao tột nhất, không còn ai hơn. Do vậy cho nên cái giác ngộ của Phật gọi là giác ngộ vô thượng. Vô thượng bồ đề là cái trí tuệ giác ngộ vô thượng, không còn ai hơn. Thế thì là mình chỉ cần tâm vô hiểu túc như Đắc Đa Cầu là tăng trở thôi. Mà chỉ cần nghe là soi rọi và quán chiếu thường niệm tri túc an bình thủ đạo duy tuệ thì chỉ lấy trí tuệ làm sự nghiệp, phải bồi dưỡng trí tuệ. Có trí tuệ mới nhận thức chân lý. Đó là cái giác ngộ, là cái cơ sở giác ngộ thứ ba là phải bồi dưỡng trí tuệ. Giới định tuệ, tu giới để cố là có định, tu định là chủ yếu là để có trí tuệ. Chứ nếu mà tu mà mình gọi là mình tu thiền định, ai đó dạy mình tu thiền định mà mình không có trí tuệ là tu cái định đó là định sai. Cái định đó là cái định của ngoại đạo, của tà giác, của cái gì đó phải biết, cái là không trúng đạo Phật. Chứ người mà tu trúng theo giáo lý của đạo Phật dạy giới để có định, mà định mà tu đúng định là có trí tuệ, mà có trí tuệ là giác ngộ chân lý, thấy rõ không hề sai nữa. Thấy là nhận thức đúng, là sửa đổi thân miệng ý, là có an lạc, có giải thoát ngay trong cuộc sống trên cõi đời này, chứ không đợi mai mốt bữa kia hay là năm sau năm tới gì hết. Cái đó là cái hơi khó nghe thôi. Còn nghe Đức Phật mà nói là họ bạn dài lâu, tôi nói là tôi biết rồi, có gì khó nghe lắm à. Ai nói thọ mạng, Phật nào thọ mạng dài lâu nói nghe thử. Đâu này nói là tại sao có Đức Phật thọ mạng dài lâu, đã là Phật Phật rồi, tại sao còn có thọ mạng khác nhau ha? Sau khi thọ mạng hết thì thế nào? Còn nó cũng hay đó. Sau khi thọ mạng của Đức Phật Thích Ca hết rồi, Đức Phật hiện giờ là gì? Xin mời nội đây, đố ai nói được tôi, gọi là thách thức à. Thách thức đố ai nói được. Hiện giờ Phật Thích Ca thành cái gì? Người thọ mạng Phật Thích Ca bây giờ bao nhiêu tuổi nữa? Tại sao hồi đó tu hành thành Phật vậy mà chỉ có 80 tuổi thôi, còn cái ông Từ Thông ngày nay chả có ra sao hết mà được 87 tuổi? Thế là Từ Thông này phước nhiều hơn Phật ư, đức nhiều hơn Phật ư? Đó là vấn đề lớn lao lắm, phải thiền định mới nghe nổi. Câu hỏi này nó tương quan nhiều lắm, nói cái này là tôi nói luôn một tháng chưa hết. Bởi vì anh nói cái này mà đem mà nói mà cho nó có đầu có bối à, gốc rác ra nói một tháng chưa hết. Mà tôi nói rồi các vị có thể quấn tôi không được, bởi vì các vị không đồng ý. Tôi có thêm câu nữa thôi nha, rồi muốn quấn tôi đi. หัวใจนั่นแหละบ่ได้ไปจ่ายได้ก็จ่ายจะทําไปโตรอจ่ายอยู่น้อยตัวนั้นก็ได้แต่ดาวก็không chịu đâu thôi bây giờ tôi nói vậy nếu các vị bằng lòng nghe các vị tư duy đi chừng nào có cái gì thắc mắc nào gặp riêng tôi nói gặp riêng tôi hỏi tôi nói câu một rồi về tôi khỏi khỏi có nói gì nhiều câu một rất đơn giản mà không hiểu là tôi cúi xuống cho đánh tôi nói là phải hiểu không hiểu tôi cúi xuống cho đánh mà nếu vậy là cần đi là mua theo một bó rồi may năm sáu cái hễ tôi nói mà nghe không hiểu là mời tôi xuống cúi xuống đánh đánh nát hết rồi may đó rồi tôi nói câu thứ hai mà không hiểu đè xuống đánh được nhưng mà cái này bây giờ nói đông về bất lợi gì hồi nãy là mấy giờ hai giờ mình làm việc phải không bây giờ tới giờ rồi mình nghỉ được rồi À, bây giờ tôi nói thêm chút xíu nữa Phật không có sống dài Phật vợ đâu phải không Phật Thích Ca bây giờ ở trong mỗi vị đều có Phật Thích Ca chia sớt từng phần từng phần từng phần từng phần từng phần trong một vị bởi vì Đức Phật đã có ba cái thân mà các vị thường tụng là thường thường cúng cúng ngọ cúng vô thân tịnh pháp thân tỳ lô giá na phật ai biết pháp thân tỳ lô giá na là cái gì đó có gì biết nơi đây có gì biết mà không dám nói sợ người khác là cho rằng là mình muốn con lành hay gì đó rồi cũng không dám nói còn có gì có khả năng chưa biết thiệt cái chữ đơn giản như thế mà mình mỗi ngày mỗi cũng cũng dưỡng thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na phật viên mãn bao thân lô xa na phật mà không hiểu pháp thân tỳ lô giá na phật là cái gì cho nên văn như tư như tu là gì nghe nghe để mà học học rồi phải tư duy phải suy nghĩ tư duy suy nghĩ tức là thiền định có tư duy suy nghĩ có thiền định rồi nó mới có trí tuệ cho nên tôi có thể nói thẳng với liệt vị chư ni rằng tôi có thể đáp ứng tất cả các vị cái gì các vị yêu cầu nhưng có cái là không phải lúc nào cũng nói được hết không tiện nói ra bởi vì nó phải có cái quá trình xây dựng nhắc nhở uốn nắn chứ thì không ví dụ như cái một cái cây đẹp một cây mai hay là một cây tùng nhật bổ chẳng hạn người ta muốn uống đó là uống đương nó hồi còn nhỏ là một hai là nó lớn lên rồi nó cũng uống đợt một lâu lâu uống đợt hai cũng tới uống đợt ba nhưng mà uống gắt bẻ là gãy hết do vậy cho nên cái nói này tôi đủ sức nói đủ sức đáp ứng cho các vị nhưng mà không tiện nói này. Thế thì bây giờ tôi nói một câu Đức Phật Thích Ca hiện giờ chia giác ở trong mọi người Phật tử tại gia xuất gia kể cả ở trong cỏ cây hoa lá rừng núi mênh mông đó, đều là có Phật Thích Ca trong này. Phật đó là Phật tánh. Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của Phật. Mà Đức Phật Thích Ca đã dạy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vậy thì tất cả chúng ta là chúng sanh, cho nên ai cũng có Phật tánh. Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, cái tánh Phật, tánh công sát của mình. Do vậy cho nên nếu mà mình khác tu chút xíu là mình tự có cái bản năng giác ngộ, thanh thoát, an lành, tự tại. mà không cần đòi hỏi ai mang, ai tặng, ai cho, ai đưa gì hết. Tự mình làm cho cái Phật tính của mình tự nó hiện lộ. Sau lúc các vị tư duy quán chiếu ngồi thiền định, rồi là cái tánh an lành, cái tánh thanh tịnh đó nó tự hiện lộ ra. Rồi cái tánh phiền não vô minh dục vọng đó của các vị nó tự gột rửa, nó tự trôi mất hết. Giống như là ví dụ ở đây là một cái ly nước, ly nước thì các vị đổ vô một ly nước đầy, mà ly nước đục chẳng cao ha, mà các vị mà để cho nó đứt lặng rồi thì là tự nó lóc xuống. Nó lóc xuống rồi thì cái ly nước cảnh cáo nào đó cũng có khả năng uống được hết. Kỹ thì mình chắc cái cạnh mình bỏ đi, rồi cái nước sông đó mình uống. Còn khéo léo hơn chút nữa để lóc vô một chút hàng, rồi thì nó tẩy ra hết. Rồi thì cái nước đục đó vẫn có cái nước sông ở trong cái nước đục đó. Tất cả chúng ta giàu là phạm phu vậy là mà cái Phật tánh còn nguyên trong này. Mà cái đó là của Phật Thích Ca để lại. Pháp thân của Phật Thích Ca len lỏi vào trong tâm tưởng của tất cả mọi người. Cho nên là kinh điển đó là chư Phật pháp thân. Nhập cho chiếc chúng sinh tâm tưởng, trung chúng sinh tâm tưởng. Phật thời thị tâm tức thị tâm thập dị tướng bác thập chúng nào. Cái pháp thân của chư Phật đã len lỏi vào trong tâm tưởng của chúng sinh. Do vậy mà khi nào chúng sinh mà cái tâm mà tưởng Phật và thất định rồi đó, thì cái tâm mình là Phật, chính mình là. Do vậy tôi có bài thơ. Bài thơ để tôi nói rằng là cái thân phận của tôi. Khi tôi chết á, tôi không có cầu ai đem bắt hồn đem đi đâu hết. Mà bài thơ của tôi là ta là tôi nè, ta sẽ hòa tan với pháp thân, viễn ly căn cảnh, viễn ly trần. Cái ngày người ta chết đó là ta viễn ly lục căn, lục cảnh, lục trần. Ấm thân là cái thân ngũ ấm này nè, ngũ ấm tất đại này nè. Ấm thân vô chủ trừ vô chủ. Nó là vô thường, nó là vô ngã, nó là bất tịnh, nó là vô chủ nè. Thế cái ngày mình chết lúc đó mình không còn xài nữa. Ấm thân vô chủ trừ vô chủ, duyên khởi từ không trở lại không. Nó là do địa thủy hỏa phong không kiến thức bảy cái món hợp lại nương ngã gia hòa bằng thành thân này. Tới từ cái ngày mà mình chết đó, có nghĩa là bảy món đó không còn hoạt động, nó không còn hợp tác nữa, nó tan rã ra, thì địa đại trả về cho địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại, bảy đại chất đào tất đào rồi trả về cho cái ấy. Thế thì Đức Phật Thích Ca là hiện giờ là cái thất đại của Phật Thích Ca trả về cho cái vũ trụ mình không. Vậy thì chỗ nào có không gian, có thời gian, có không khí, có con người là có Phật Thích Ca. Phật Thích Ca là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, không hề có tội lỗi, không hề có xấu xa, không hề có vui mừng buồn giận thương ghét. Nó hòa tan ở trong tánh hữu tình cũng như trong cái tánh vô tình của sự vật hiện tượng. Như thế là một cái Phật Thích Ca là đừng hỏi Đức Phật Thích Ca ở đâu, và đừng hỏi Phật Thích Ca chết rồi Phật Thích Ca làm gì, không có làm gì hết, cũng có thành ông nào nữa. Chúng ta cũng vậy, chúng ta chết rồi chúng ta chẳng thành ông gì hết, chẳng thành bà gì hết, chẳng thành là cái con gì hết. Nói rằng là con người chết rồi sợ rồi tội rồi thành heo, thành trâu, thành chó rồi đó. Cái đó là nguyên quân quan đường của ngoại đạo tà giáo, người ta tưởng tượng chứ không phải vậy. Đạo Phật không có nói vậy. Con người đi trên về, con người có trí tuệ về, không thể nào mà đầu gọi là đầu thai làm con chó, con heo, gà gì hết. Cái tất chất của con người là nếu mà có trở lại thì cái con người đó tùy theo cái mình làm thiện hay làm ác hay làm tốt hay làm xấu đó, thì sau đó bảy cái tính chất đó nó tìm, nó gặp nhau, nó tác hợp, nó hình thành, nó như thể một cái con người khác. Cho nên cái này nói dài, nó dài lắm. Phải đem ra nhiều thứ kinh điển để chứng minh cái lời dạy đó, và có thể chứng minh được, nghe mà có tư duy là hiểu được. Thành ra cái chữ cúng dường thanh tịnh pháp thanh, pháp thanh là thanh của Phật Thích Ca, hiện giờ cung cấp trong pháp giờ, len lỏi vào trong cỏ cây hoa lá, trong đất nước gió lửa, trong trí tuệ của mình. Cái đó gọi là Phật tánh của chúng ta. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Do vậy tất cả chúng ta, chúng sinh đều có khả năng thành Phật, là lấy cái chất liệu đó mà thành Phật. Rồi giờ tới đây gặp lại.